là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ngày hội đại đoàn kết tại xã Minh Quán, huyện Trần Yên.
Chung kết hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021.
Sản lượng cam vinh của huyện Lục Yên đạt 4.000 tấn.
800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông tước giấy phép lái xe.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái về triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến dự lễ công bố xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Cùng tham dự buổi lễ về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Minh Quán tiếp tục xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình trong giai đoạn mới với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương chính sách của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, xã Minh Quán đã tạo được phong trào thi đua sâu rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư khá đồng bộ, 100% đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được bê tông hóa. Đến nay, xã đã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm chủ lực là cây quế với diện tích trên 500 hectare. 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trong đó hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ có quy mô sản xuất hàng hóa tập trung lớn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô chăn nuôi 80.000 con, sản lượng 190 tấn một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng, gấp 1,44 lần so với đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,44%. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song trong 3 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, toàn xã đã huy động được nguồn vốn trên 70 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 22 tỷ đồng. Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Quán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tặng thưởng công trình phúc lợi cho địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chúc mừng những thành quả đạt được của Yên Bái và chia sẻ niềm vui, niềm vinh dự đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Minh Quán về những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Yên Bái và huyện Trấn Yên đã phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, có truyền thống vẻ vang, cùng nhau vươn lên xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc. Nhờ những nỗ lực đó, Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc và Minh Quán là xã cán đích nông thôn mới nâng cao rất sớm của tỉnh. Diện mạo xã Minh Quán có nhiều đổi thay, khang trang hơn, bản sắc văn hóa được khơi dậy và phát huy, hộ nghèo còn rất thấp. Để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và vùng quê hạnh phúc hơn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng mong muốn cấp ủy chính quyền huyện Trấn Yên và xã Minh Quán tiếp tục có các giải pháp để đưa Minh Quán sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của khu vực. Đồng chí nhấn mạnh.
Kết quả mà đạt được là quyết định ở lòng dân, là quyết định ở khối đại đoàn kết toàn dân. Cho nên chúng tôi rất mong chúng ta quyết tâm tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, để chúng ta nỗ lực từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của mỗi hộ gia đình, của mỗi người con Minh Quán chúng ta, để chúng ta xây dựng quê hương Minh Quán của chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn và trở thành một điểm đến thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, và sẽ là một trong những điểm đến để người ta muốn đo lường được cái chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái cũng như là của người dân Trấn Yên và Minh Quán chúng ta. Vì vậy hơn lúc nào hết, kết quả đạt được là một nỗ lực vượt bậc, nhưng để giữ và tiếp tục phát triển nó lại đòi hỏi một cái sự nỗ lực cao hơn rất nhiều. Đó chính là bản lĩnh, ý chí và tinh thần tự lực và tự cường. Vì vậy mà tôi mong muốn bà con chúng ta với tinh thần tự thân, tự lực, tự cường cùng với lại sức mạnh ngoại lực để chúng ta tập trung cao nhất để chúng ta có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tặng hoa, quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Minh Quán và tặng quà cho 8 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của xã. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo của xã Minh Quán. Huyện Trấn Yên khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của xã Minh Quán trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc sản chủ lực của xã Minh Quán và của huyện Trấn Yên, tham gia các trò chơi dân gian, chung vui các tiết mục văn nghệ truyền thống cùng đồng bào dân tộc xã Minh Quán.
Thưa quý vị và các bạn, chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã Y Can, Quy Mông và Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Cùng tham dự buổi tiếp xúc, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng viên thời sự đưa tin chi tiết. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tin nhanh về kết quả chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, cử tri ba xã Y Can, Kiên Thành và Quy Mông, huyện Trấn Yên đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng thêm một cây cầu qua sông Hồng thuộc tỉnh lộ 166, khu vực giáp danh xã Quy Mông, huyện Trấn Yên với xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Đầu tư kè hai bên bờ sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Trấn Yên để tạo điều kiện cho huyện Trấn Yên phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện để đảm bảo nhu cầu học tập sinh hoạt của đơn vị. Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở cả ba cấp học đều thiếu. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh cho tuyển bổ sung kịp thời để đảm bảo các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hơn 10 tháng qua, những nỗ lực của chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với những kiến nghị đề xuất của cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu và hứa sẽ xem xét kiến nghị đề xuất với Trung ương. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, Ủy ban dân tỉnh sẽ giao các ngành tổng hợp để Ủy ban dân tỉnh xem xét giải quyết theo tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã thông tin tới cử tri về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong thực hiện mục tiêu kép. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh trên toàn quốc là vùng xanh an toàn, chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Người dân Yên Bái đang hạnh phúc, an toàn trước dịch bệnh. Vùng xanh ấy được tạo nên từ sức mạnh, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của nhân dân. Bộ trưởng tin tưởng, với tinh thần nỗ lực cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong năm 2021. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết, các ý kiến của cử tri, nhân dân sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái tiếp thu tổng hợp bằng văn bản và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Hiện đang vào thời điểm cam vinh chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung thu hoạch để cung ứng cho thị trường. Hiện nay huyện Lục Yên có 400 ha cam vinh, sản lượng năm nay toàn huyện ước đạt 4.000 tấn, năng suất đạt 10 tấn một ha. Tuy nhiên hiện nay giá cam vinh thấp hơn so với năm trước. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, đồng thời phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người dân lựa chọn cây giống chất lượng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng để trồng. Đặc biệt, Để đảm bảo thị trường tiêu thụ, huyện sẽ tiếp tục vận động bà con phát triển các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả, đồng thời xây dựng các kênh thị trường thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, khuyến khích các công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân.
Sáng nay, Ban An toàn Quốc gia đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn giao thông và công tác truyền thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham gia tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu các yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, tăng cường tính hiệu quả của truyền thông đại chúng về an toàn giao thông đường bộ thông qua liên kết chiến lược với công tác xử phạt, các góc độ khác nhau trong câu chuyện an toàn giao thông đường bộ và vai trò của việc tạo dựng khung biên tập. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tìm hiểu các chiến lược an toàn giao thông đường bộ, gồm thực thi luật giao thông đường bộ về vượt quá tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông, mũ bảo hiểm trên xe mô tô và dây an toàn trên xe ô tô, thiết kế và xây dựng đường phố an toàn hơn, quản lý tốc độ một cách hiệu quả, triển khai các hệ thống giao thông vận tải để việc di chuyển trong đô thị được an toàn hơn, thúc đẩy hành vi lái xe an toàn và xây dựng sự ủng hộ của cộng đồng đối với an toàn giao thông đường bộ. Thông qua các nội dung tập huấn, các đại biểu có thêm kiến thức để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác truyền thông.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hơn 800 trường hợp. Các trường hợp bị lực lượng Cảnh sát Giao thông tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là do vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của Cảnh sát Giao thông, điều khiển xe lạng lách đánh võng, buông hai tay điều khiển xe mô tô.
Tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi, cùng đại diện thường trực huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi khẳng định, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên là một phương thức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là khâu then chốt có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, làm cho cấp ủy, cán bộ đảng viên và nhân dân nắm bắt, hiểu và tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng đề ra. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi nói:
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi các cấp là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong toàn Đảng bộ. Qua hội thi cấp cơ sở và cấp huyện đã thể hiện rõ sự tập trung sát sao trong chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền. Những dư âm tích cực từ hội thi đã lan tỏa sâu rộng đến các địa phương đơn vị, cổ vũ, động viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục học tập, tích lũy kiến thức, phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, tạo xung lực mới, cao trào mới để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Phát biểu chỉ đạo hội thi, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị địa phương đối với công tác tuyên giáo, trong đó có công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng biểu dương những nỗ lực của các đảng bộ trong tỉnh đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương. Đa dạng hóa các công tác tuyên truyền, nhiều đơn vị đã sáng tạo trong tổ chức hội thi bằng hình thức phù hợp, hiệu quả. Một số đảng bộ đã tổ chức được 2 vòng thi gồm vòng sơ khảo và vòng chung kết để lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh. Tạo sức hấp dẫn và lan tỏa lớn, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ. Để hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh tiếp tục trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sân chơi bổ ích và đồng thời cũng là cơ hội tập huấn nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm thực tiễn. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị:
Sau hội thi, tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần của hội thi trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình, tiếp tục nỗ lực rèn luyện và nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, đem những tri thức, những hiểu biết của mình về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tuyên truyền tốt hơn nữa tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại cơ sở.
Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đã bám sát quy chế, lựa chọn nội dung phù hợp với đặc thù chuyên môn, chuyên ngành, có phần liên hệ sát thực tiễn cũng như làm sâu sắc rõ hơn các nội dung của nghị quyết đại hội Đảng. như đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nhân dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Có thí sinh đã nắm chắc và nêu bật tầm quan trọng các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cấp Đảng bộ huyện. Thí sinh Giang A Tạng, Đảng bộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Với chủ đề là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì tôi xác định đây là nội dung trọng tâm, đóng vai trò là then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, cũng như là việc nâng cao hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cũng như là hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là phù hợp với từng thực tiễn của địa phương.
Thí sinh Nguyễn Thị Thu, Đảng bộ thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tôi đã lựa chọn chủ đề đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội 13. Sau hội thi này thì tôi mong muốn là tôi sẽ tiếp tục nâng cao được nhận thức, ý thức và có các cơ hội để tiếp tục tham gia làm tuyên truyền viên, báo cáo viên để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể nhân dân về những chủ trương của Đại hội Đảng các cấp để thực hiện thắng lợi, thành công nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
Phần thi thứ 3, mỗi thí sinh đã trả lời một câu hỏi do thành viên ban giám khảo đặt ra. Trong thời gian 5 phút, hầu hết các thí sinh đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Theo đánh giá của ban giám khảo hội thi, các thí sinh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu từ đề cương đến phương pháp thể hiện với lối diễn đạt mạch lạc có kết hợp với clip trình chiếu sinh động. Nhiều thí sinh đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Đồng chí Chế Huy Ba, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức hội thi, trưởng ban giám khảo đánh giá thêm.
Các báo cáo viên về dự thi đã bám sát đúng chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là chủ đề của hội thi lần này, đó là tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, trao hai giải nhì cho hai thí sinh, trao bốn giải ba và năm giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự hội thi. Đồng thời trao giải cho thí sinh là người dân tộc thiểu số thuyết trình ấn tượng nhất. Trong các thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có slide thuyết trình ấn tượng nhất và thí sinh trả lời câu hỏi của ban giám khảo ấn tượng nhất.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ 45 phút sáng nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự hội nghị trực tuyến đầu tiên nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, dường như hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề kinh tế và nhân quyền. Phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh mỗi nước cần giải quyết tốt các công việc nội bộ của mình và chia sẻ trách nhiệm toàn cầu. Đáp lại, Tổng thống Mỹ đã hối thúc Bắc Kinh tôn trọng các quy tắc quốc tế về vấn đề thương mại và an ninh. Ông Biden mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc trong thời gian tới. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này do Tổng thống Biden khởi xướng nhằm đặt ra các điều khoản cho cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai.
Ngày 15 tháng 11, các thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư. EU cáo buộc chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko khuyến khích người di cư tràn vào khối này nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt trước đó của phương Tây với Mỹ. Phát biểu trước báo giới tại Bruxelles sau cuộc họp với Ngoại trưởng các nước EU, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ nhằm vào các cá nhân và thực thể tổ chức hoặc có đóng góp vào các hoạt động của chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm khuyến khích người di cư vào châu Âu qua biên giới Belarus. Danh sách những cá nhân và thực thể bị đóng băng tài sản và cấm đi lại sẽ được EU hoàn thiện trong vài ngày tới. Trong những tuần qua, hàng nghìn người di cư, hầu hết đến từ Trung Đông đã tập trung tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Các quan chức Bộ Ngoại giao Iraq cho biết khoảng 570 người di cư nước này mong muốn được trở về nước sau khi bị mắc kẹt tại biên giới Belarus. Ngày 18 tháng 11, chính phủ Iraq sẽ tổ chức chuyến bay hồi hương đầu tiên. Kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Belarus vào năm ngoái, EU đã áp đặt 4 vòng trừng phạt đối với các quan chức của quốc gia Đông Âu này, bao gồm cả Tổng thống Lukashenko.
Thứ trưởng Bộ Y tế Italia Costa cho biết, hầu hết người dân Italia đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. tình hình tại các bệnh viện đã được kiểm soát. Tuy nhiên hiện tại chỉ các nhân viên y tế là bị buộc phải tiêm vaccine và họ cũng là đối tượng được ưu tiên tiêm liều tăng cường. Trước đó, truyền thông Italia đưa tin chính phủ nước này đang xem xét việc siết chặt các tiêu chí của thẻ xanh, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho người sở hữu đã được tiêm phòng, hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng hay có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ để làm giảm tỷ lệ lây nhiễm trước lễ Giáng sinh.
Phát biểu tại phiên họp Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Khairi Samugong cho biết, tại thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải không có kế hoạch triển khai dịch vụ xe ôm công nghệ sau khi đã cân nhắc mọi khía cạnh, bao gồm cả vấn đề an toàn và phúc lợi của hành khách. Ông nhấn mạnh, quyết định này có tính đến thực tế là nguy cơ tử vong trên đường liên quan đến người đi xe mô tô và hành khách là rất cao ở Malaysia. Việc người điều khiển xe mô tô không tuân thủ các quy định về giao thông đường bộ cũng là một vấn đề cần được xem xét. Theo số liệu thống kê, năm 2019, số ca tử vong liên quan đến mô tô ở Malaysia chiếm khoảng 64% tổng số ca tử vong trên đường. Do đó, chính phủ nước này quyết định không cho phép sử dụng loại hình dịch vụ này.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch số 224 để tiêm an toàn cho các đối tượng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa bác sĩ, là tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch để triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Vậy thì xin bác sĩ cho biết về mục tiêu, nguyên tắc, thời gian và phạm vi đối tượng để thực hiện ý chiến dịch này.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 244 ngày 9 tháng 11 về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 cho đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tiêm đủ 2 mũi vaccine, thế và đảm bảo cái an toàn tiêm chủng. Với cái nguyên tắc là thiết lập các cái điểm tiêm ở tất cả các cái trường học để tiêm chủng cho những cái trẻ em mà đang đi học. Thế còn đối với những cái trẻ em mà chưa không đi học hoặc là vừa mới tốt nghiệp xong thì sẽ được triển khai tại các cái điểm tiêm là các cái trạm y tế xã. Thời gian để thực hiện thì bắt đầu từ tháng 11 của năm 2021 cho đến hết quý 1 của năm 2022. Thế và với cái dự kiến tổng số cái đối tượng sẽ tiêm chủng trong chiến dịch đợt này là trên 78.000 trẻ. Và dự kiến cái số trẻ mà sẽ được tiêm tại các cái trường học là trên 68.000 trẻ, và khoảng là 10.000 trẻ là sẽ được tiêm tại các cái điểm tiêm tại trạm y tế xã.
Là đơn vị mà chủ trì thì Sở Y tế Yên Bái đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương để thực hiện cái kế hoạch này như thế nào để đảm bảo được cái mục tiêu đề ra?
Để đảm bảo mục tiêu đề ra thì ngành y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo cái chỉ đạo thống nhất tổng thể cái chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em trên địa bàn, và đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành như là ngành giáo dục và đào tạo để thực hiện cái việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em tại trường học, ngành công an để thực hiện cái việc đối sánh cái thông tin của đối tượng tiêm chủng cho nó khớp và đảm bảo cái việc an ninh an toàn tại các cái điểm tiêm chủng. Thế rồi thì phối hợp với ngành thông tin và truyền thông để thực hiện việc nhập dữ liệu của cái đối tượng tiêm chủng lên nền tảng tiêm chủng quốc gia. Thế rồi thì thực hiện cái công tác truyền thông thông tin để đảm bảo cái sự đồng thuận của người dân trên địa bàn.
Ở góc độ chuyên môn thì ngành y tế quan tâm nhiều đến vấn đề gì khi thực hiện kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong cái chiến dịch đợt này?
Thực hiện cái chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì ngoài cái mục tiêu là bao phủ vaccine, làm tăng cái miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, thì cái vấn đề chuyên môn mà ngành y tế quan tâm đấy là cái vấn đề về đảm bảo an toàn tiêm chủng. Song song với cái việc là tiêm vaccine thì phải đảm bảo cái an toàn tiêm chủng. Để thực hiện cái mục tiêu này thì ngành y tế cũng đã triển khai các cái nội dung như là đào tạo, tập huấn cho tất cả các cán bộ tham gia tiêm chủng. rà soát lại các cái quy trình tiêm chủng để đảm bảo là thực hiện đúng cái quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Thế rồi thì đảm bảo cái quy trình vận chuyển bảo quản vaccine. Thế rồi thì các cái kỹ thuật về tiêm chủng, rồi thì khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi sau tiêm để đảm bảo các cái trang thiết bị sẵn sàng cho cái việc cấp cứu nếu có. Và với hy vọng là những cái công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo như thế này thì cái chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra an toàn và hiệu quả.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này ạ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận cầu gặp San Marino vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Anh chỉ cần không thua là đảm bảo tấm vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau. Nhưng họ còn làm được nhiều hơn thế khi có chiến thắng đậm đà 10-0. 3 điểm giành được giúp đội tuyển Anh đảm bảo ngôi nhất bảng Y, qua đó chính thức giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022. Ở trận đấu cùng giờ, Ba Lan bất ngờ để thua Hungary 1-2 ngay trên sân nhà và sẽ phải dự vòng playoff tranh vé vớt đến Qatar vào năm sau. Ở vòng loại World Cup 2022, Thụy Sĩ thắng Bulgaria với tỷ số 4-0. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn với Thụy Sĩ, bởi trận đấu cùng giờ, Italia đã bị Bắc Ireland cầm hòa 0-0. Điều đó có nghĩa là Thụy Sĩ đoạt ngôi nhất bảng C và đẩy vua châu Âu Italia xuống thứ hai, qua đó giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022. Italia không thể giành tấm vé trực tiếp dự World Cup 2022 ở bảng C khi họ bị Bắc Ireland cầm hòa 0-0 trong trận đấu cùng giờ ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Trong khi đó, ở bảng Y, Ba Lan cũng nhận thất bại trước Hungary trong ngày Lewandowski không thi đấu. Sau đây là các tin tức bóng đá nổi bật khác. Tân huấn luyện viên Xavi sẽ tạo điều kiện cho Philippe Coutinho thi đấu trong thời gian tới. Đây được xem là cơ hội cuối cùng dành cho bản hợp đồng trị giá 135 triệu euro. Nếu vẫn không đạt yêu cầu, tiền vệ người Brazil sẽ tiếp tục có tên trong danh sách thanh lý của Barcelona vào mùa hè tới. Dortmund muốn chiêu mộ Hakim Ziyech ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Nguồn tin này cho biết đại diện của Dortmund là Ziyech đã gặp gỡ nhau và tuyển thủ Maroc được cho là muốn chuyển đến Bundesliga. Tuy nhiên, cho mượn là kịch bản dễ xảy ra nhất ở Chelsea, không muốn mất cầu thủ 28 tuổi.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2 trời rét, vùng núi cao đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin kéo wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi, bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G, gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.